308. Chuyện chim gõ kiến. Tiền thân Javasa Kuna. Bao nhiêu lòng tốt trong tôi, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về sự vô ơn của đề bà Đạt Đa. Cuối cùng, ngài dạy, chẳng phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, đề bà Đạt Đa cũng đã tỏ ra vô ơn. Sau đó, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con chim gõ kiến sống trong vùng tuyết sơn. Bấy giờ, có một con sư tử trong khi ăn mồi bị một miếng xương mắc trong cổ. Cổ nó sưng lên đến độ nó không thể ăn gì được và đau đớn khôn cùng. Chim gõ kiến đang kiếm đồ ăn, đậu trên một cành cây, trông thấy sư tử và hỏi nó, "Này bạn, cái gì làm bạn đau thế?" Nghe sư tử bảo cho biết, chim nói, "Bạn ạ, tôi có thể lấy cái xương ra khỏi cổ họng bạn, nhưng tôi không dám chui đầu vào mồm bạn vì sợ bạn ăn tôi luôn." "Bạn ơi, đừng sợ, tôi sẽ không ăn bạn đâu. Xin bạn hãy cứu sống tôi." "Được rồi," chim nói thế và bảo sư tử nằm xuống một bên nó. Rồi nó nghĩ, ai biết được anh bạn này sẽ làm sao chứ? Và để ngăn ngừa sư tử ngậm miệng lại, nó cắm một khúc cây giữa hàm trên và hàm dưới sư tử, thò đầu vào miệng con này, rồi dùng mỏ gắp đầu mút xương. Cái xương rớt ra ngoài rồi mất đi. Gõ kiến rút đầu ra khỏi miệng sư tử, lấy mỏ đập khúc cây cho rớt ra, rồi nhảy lên đậu trên chóp một cành cây. Sư tử được khỏi bệnh. Một hôm, nó đang ăn một con bò rừng mà nó vừa giết. Chim gõ kiến liền nghĩ, ta sẽ thử lòng hắn xem sao. Đậu trên một cành cây phía trên đầu sư tử, nó nói với sư tử qua bài kệ sau. Bao nhiêu lòng tốt trong tôi đây đã tỏ cho ngài lần kia. Phần ngài chẳng nguyện cao xa, cho tôi đôi chút gọi là hảo tâm. Nghe thế, sư tử trả lời bằng bài kệ thứ hai. Ngươi gởi đầu vào hàm sư tử, loài vuốt nanh rực thứ máu hồng, nhưng ngươi vẫn sống như thường, hảo tâm ta đã tỏ tường cho ngươi. Chim gõ kiến nghe thế, liền đọc thêm bài kệ nữa. Bao việc tốt trên đời, thi hành để giúp ngươi, giúp loài vô ơn nghĩa, mong chi được đền bồi. Đừng khởi ý chua cay, đừng buông lời gắt gay, phường xấu xa như thế, ta cần lánh xa ngay. Nói vậy xong, chim gõ kiến bay đi. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, đề bà Đạt Đa là con sư tử, còn ta chính là con chim gõ kiến. 309. Chuyện người tiện dân. Tiền thân Chavaka. Thưa đạo sư, thưa vương đệ tử, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về hội chúng của nhóm 6 tỷ kheo. Chuyện được kể đầy đủ chi tiết trong bộ Luật Tạng Vinaya. Đây chỉ là phần tóm tắt. Bậc đạo sư gọi 6 tỷ kheo ấy đến và hỏi xem có thật họ đã ngồi giảng giới luật ở chỗ thấp, trong khi các đệ tử của họ ngồi ở chỗ cao hơn. Họ thú nhận rằng thật như thế. Bậc đạo sư quở trách họ về sự thiếu tôn trọng của họ đối với giới luật của ngài và bảo rằng các trí giả xưa kia cũng đã phải quở trách người ta về việc ngồi ở chỗ thấp mà giảng dạy, dù là giảng dạy các học thuyết ngoại đạo đi nữa. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con của một phụ nữ hạ tiện. Chàng lớn lên và trở thành sa trưởng. Vợ chàng đang mang thai, rất thèm muốn ăn xoài và bảo chồng: "Chàng ơi, em muốn ăn xoài quá." Chàng đáp: "Này em yêu, mùa này không có xoài, ta sẽ đem về cho em một vài trái chua khác." Nàng bảo: "Chàng ơi, nếu được ăn xoài thì em sống, nếu không thì em sẽ chết mất." Người chồng quá mê say vợ, liền nghĩ: "Ta kiếm đâu ra được một trái xoài bây giờ?" Bấy giờ, trong vườn của vua Ba La Nại có một cây xoài ra trái quanh năm. Vì thế, chàng nghĩ: "Ta sẽ đến đó hái một trái xoài chín để làm dịu cơn thèm của nàng." Ban đêm, chàng đến khu vườn ấy rồi trèo lên cây, bước từ cành này sang cành nọ mà tìm trái. Trong khi chàng miệt mài như thế thì trời bắt đầu sáng. Chàng tự bảo: "Nếu bây giờ ta tụt xuống mà ra đi, ta sẽ bị trông thấy và bị bắt như một tên trộm. Ta nên chờ cho đến khi trời tối đã." Thế rồi, chàng trèo lên chỗ chĩa của cây và vào ngồi đó. Lúc ấy, vua đang nghe vị giáo sĩ của ngài giảng kinh. Khi hai người vào vườn cây, vua ngồi xuống ở một chỗ cao nơi gốc cây xoài, để giáo sĩ ngồi một chỗ thấp hơn và nghe giáo sĩ thuyết giảng. Bồ Tát ngồi ở phía trên họ tự nghĩ: "Ông vua này thật bậy quá, đang nghe giảng kinh mà lại ngồi chỗ cao. Còn bà La Môn kia cũng bậy không kém, ngồi ở chỗ thấp mà dạy. Còn ta cũng bậy nốt, vì ta đã rơi vào uy lực của đàn bà. Chẳng kể chi mạng sống của ta mà đi ăn trộm xoài thế này." Thế rồi, chàng đu vào một cành cây đang treo lơ lửng, buông người xuống khỏi cây, đứng trước vua và giáo sĩ, và nói: "Tâu đại vương, tôi là một kẻ đọa đày, ngài là kẻ cuồng si thô tục, và giáo sĩ này là một người chết." Vua hỏi chàng bảo như thế nghĩa là gì. Chàng liền đọc bài kệ đầu: "Thưa đạo sư, thưa vương đệ tử, tôi thấy kia mọi sự lỗi lầm, hai ngài đọa khỏi thiên ân, hai ngài giới luật đều làm sai hư." Giáo sĩ Bà La Môn nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai: "Gạo ta ăn lấy từ đồi nọ, mùi thơm ngon như có thịt vào, kẻ kia tội lỗi tại sao, thánh đang dùng bữa lại giao giới điều." Bồ Tát nghe thế liền đọc thêm hai bài kệ nữa: "Hãy dọc ngang mọi chiều mặt đất, Bà La Môn người sẽ thấy ra, xem kia đau khổ ấy là số phần chung của người ta trên đời. Do tội lỗi đời người tàn ố, giá còn thua mảnh vỡ chiếc bình, coi chừng tham ý dục tình, chúng đưa tới cõi khổ hình đau thương." Vua rất hài lòng về việc trình bày giới luật của chàng, hỏi chàng thuộc giai cấp nào. Chàng thưa: "Tâu đại vương, tôi là hạng tiện dân." Vua bảo: "Này bạn, nếu bạn thuộc một gia đình có đẳng cấp cao, thì ta đã đưa bạn lên làm vị vua độc nhất rồi. Nhưng từ nay, ta là vua ban ngày, còn bạn sẽ là vua ban đêm." Vua nói xong, quàng vào cổ chàng tràng hoa mà ngài vẫn đeo, và phong chàng làm quan tổng trấn. Từ đó, các quan trong thành có lệ mang một tràng hoa đỏ ở cổ. Cũng từ ngày đó trở đi, vua an trú trong lời dạy của ngài, rất kính trọng thầy dạy mình, và vẫn ngồi ở chỗ thấp mà nghe thầy dạy kinh điển. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Ananda là vị vua, còn ta chính là người tiện dân kia. 310. Chuyện vị quốc sư Sa Gia, tiền thân Sa Gia. Trên đời chẳng ngai vàng vương quốc, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo Thối Thất. Tỳ kheo này trong khi đi khất thực ở Xá Vệ đã trông thấy một phụ nữ đẹp, rồi từ đó trở nên buồn chán và mất hết an lạc trong đạo pháp. Các tỳ kheo đưa ông ra trước Đức Thế Tôn. Ngài dạy: "Này tỳ kheo, ta nghe nói ông cứ buồn chán, có thật thế không?" Ông thú thật quả như thế. Sau khi biết được lý do buồn chán của ông, bậc đạo sư dạy: "Này tỳ kheo, tại sao ông lại khao khát cuộc đời sau khi đã thọ trì giới luật của một giáo pháp đưa đến giải thoát? Các trí giả ngày xưa, khi được ban vinh dự làm giáo sĩ hoàng gia, đã từ bỏ chức vị ấy và sống đời khổ hạnh." Rồi ngài kể cho các tỳ kheo nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai bà vợ một Bà La Môn giáo sĩ của hoàng gia và ra đời cùng một ngày với thái tử con vua. Khi vua hỏi các quan rằng có đứa trẻ nào sinh cùng ngày với thái tử không, thì họ bảo: "Tâu đại vương, có. Đó là một đứa con của giáo sĩ hoàng gia." Thế là vua truyền mang Bồ Tát đến, giao cho các nhũ mẫu săn sóc cẩn thận cùng với thái tử ấu thơ kia. Cả hai cùng có đồ trang sức, cùng ăn, cùng uống các thứ như nhau. Khi lớn lên, họ cùng đến học ở Takasila và chẳng bao lâu đều thành đạt mọi khoa học rồi trở về. Vua phong cho con làm phó vương và ban danh dự lớn lao cho Bồ Tát. Từ đó, Bồ Tát cùng ăn, cùng uống, cùng sống với thái tử. Giữa hai người nảy nở một tình bằng hữu vững bền. Ít lâu sau, vua cha mất, thái tử lên nối ngôi và hưởng phú quý khôn cùng. Bồ Tát tự nghĩ: "Giờ đây bạn ta trị vì vương quốc, khi có dịp thích đáng, thế nào ông cũng phong cho ta ngôi vị giáo sĩ hoàng gia. Ta phải làm gì với cuộc đời của một gia trưởng đây? Ta muốn trở thành một nhà tu khổ hạnh, dấn thân vào đời độc cư." Vì thế, ngài đến đảnh lễ cha mẹ, xin được chấp trì giới hạnh. Ngài chối bỏ mọi của cải của trần gian và từ đó xuất gia một mình đi vào vùng tuyết sơn. Tại đó, trên một khoảnh đất thích hợp, ngài tự dựng một túp lều, sống đời phạm hạnh của một ẩn sĩ. Ngài phát huy các thắng trí và các thiền chứng và hưởng an lạc của cuộc sống huyền nhiệm. Bấy giờ, vua nhớ đến ngài và bảo: "Không biết bạn ta thế nào rồi nhỉ? Sao không hề thấy ông ta đâu cả?" Các cận thần bảo rằng ngài đã chấp trì giới hạnh và nghe nói ngài đang sống trong một khu rừng tịnh lạc nào đó. Vua hỏi chú sứ của ngài và bảo một quốc sư tên Sa Gia: "Hãy đi mang bạn ta về đây. Ta sẽ phong cho ông ấy làm giáo sĩ của ta." Sa Gia sẵn sàng tuân lệnh. Từ Ba La Nại, ông đi mãi đến một làng ở biên địa và trú ở đó, rồi cùng với vài người kiểm lâm đến nơi Bồ Tát ở. Ông thấy Bồ Tát ngồi như một bức tượng vàng trước túp lều của ngài. Sau khi chào hỏi cung chúc theo thường lệ, ông ngồi xuống cách một khoảng để tỏ lòng kính cẩn và bảo: "Thưa tôn giả, Đức vua muốn ngài quay trở về vì đang nóng lòng phong ngài lên ngôi vị giáo sĩ của hoàng gia." Bồ Tát trả lời: "Nếu ngoài chức giáo sĩ ra, ta còn được trao thêm cả nước Kashi và Kosala, cả vương quốc Ấn Độ, cả sự vinh quang của một đế quốc hoàn vũ, ta cũng không chấp nhận đâu. Bậc trí giả không mang lấy những tội lỗi mà họ đã từng từ bỏ, cũng giống như họ không nuốt cục đàm mà họ đã khạc lên. Đoạn ngài đọc các bài kệ sau. Trên đời chẳng ngai vàng vương quốc, chiếm lòng ta gây nhục ta nào. Xấu thay danh lợi mong cầu, đưa người vào cảnh khổ đau ngập tràn. Kiếp không nhà lang thang đây đó, cầm bát xin nhà nọ nhà kia. Hơn làm vua tạo phiền hà, chỉ vì độc đoán theo đà ác tham. Mặc dù Sa Gia cứ năn nỉ mãi, Bồ Tát cũng không chấp nhận yêu cầu của ông ta. Không thể nào khuyên nhủ được Bồ Tát, Sa Gia đành tạ từ, quay về trình vua, là ngài từ chối trở lại. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài tuyên thuyết tứ đế. Khi kết thúc tứ đế, tỷ kheo Thối Thất kia đắc quả Sự Lưu, và nhiều tỷ kheo khác cũng đạt các quả vị như thế. Thế rồi, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Ananda là vị vua, Xá Lợi Phất là Sa Gia, còn ta là vị giáo sĩ hoàng gia. 311. Chuyện cây Nimbo. Tiền thân Puchimanda. Anh trộm, dậy đi thôi, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về tôn giả Mục Kiền Liên, Mogallana. Bấy giờ, trưởng lão Mục Kiền Liên đang sống tại một túp lều trong khu vườn gần thành Vương Xá. Một tên trộm kia, sau khi bẻ khóa vào một nhà tại một ngôi làng ở ngoại ô, đã chạy thoát đi, mang theo đầy các đồ vật trộm được. Khi chạy đến địa phận trú xứ của trưởng lão, nó nghĩ rằng thế là thoát được rồi, bèn nằm xuống tại lối vào túp lều lá của tôn giả. Trưởng lão thấy nó nằm đó, liền nghi ngờ ngay tư cách của nó và tự nhủ: nếu ta dính líu đến một tên trộm thì sẽ phiền cho ta lắm. Vì vậy, tôn giả bước ra khỏi lều, bảo tên trộm đừng nằm đó và đuổi nó đi. Tên trộm nhanh như cắt vụt chạy trốn đi. Mọi người đuốc trên tay theo sát tên trộm mà đuổi. Đến nơi, họ nhìn thấy các chỗ đất ghi dấu vết tên trộm và nói: nó đến đây theo lối này. Nó đã đứng nơi đây. Nó không còn ở đây nữa đâu. Thế là họ đổ xô đến chỗ này, chỗ nọ. Và cuối cùng đành quay về vì không tìm thấy tên trộm. Sáng hôm sau, trưởng lão đi khất thực ở Vương Xá. Và khi trở về, tôn giả ghé đến Trúc Lâm và kể cho bậc đạo sư sự việc đã xảy ra. Bậc đạo sư dạy: này Mục Kiền Liên, ông không phải là người độc nhất đã nghi ngờ trong một trường hợp nghi ngờ là phải. Các trí giả ngày xưa cũng đã nghi ngờ theo cách như thế. Rồi do yêu cầu của trưởng lão, bậc đạo sư kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát ra đời là một thần cây Nimbo trong một khu rừng nghĩa địa của thành phố. Bấy giờ, một tên trộm vừa phạm tội trộm trong một xóm lẻ kia trong thành phố, rồi chạy vào khu rừng nghĩa địa. Nơi đây có một cây Nimbo, cây có trái làm dầu thơm, và một cây đa, đều đã già cỗi mọc cạnh nhau. Tên trộm đặt các đồ vật dưới gốc cây Nimbo rồi nằm xuống đó. Vào thời ấy, bọn trộm cướp bị bắt đều bị xử xiên người treo trên một cành cây Nimbo. Vì thế, thần cây Nimbo tự nghĩ: nếu người ta đến đây và bắt tên trộm này. Họ sẽ chặt một cành cây Nimbo này để làm cái gậy mà xiên người nó. Thế là cây sẽ bị hủy hoại. Vậy ta cần phải đuổi anh bạn này đi. Thần bèn đọc bài kệ đầu để nói với tên trộm. Anh trộm, dậy đi thôi. Ngủ chi gấp lắm rồi. Người của vua sắp đến. Tội anh họ quyết đòi. Thần lại còn nói thêm. Chạy đi, kẻo người của vua đến bắt anh bây giờ. Thế rồi, thần đuổi tên trộm đi. Tên trộm vừa chạy trốn đi, thì thần cây đa đọc bài kệ thứ hai. Tên trộm táo gan ấy, bị bắt hay thoát đi? Thần cây Nimbo xin hỏi, với ngài đâu khác chi? Thần cây Nimbo nghe thế, liền đọc bài kệ thứ ba. Ngài đâu biết, ta lo thầm kín, quân nhà vua sẽ đến nơi đây, bắt tên trộm, chặt cành cây, phạt xiên tội phạm cây này còn chi. Trong lúc hai vị thần trong rừng đang nói chuyện với nhau, thì những người chủ gia sản tay cầm đuốc theo dấu tên trộm đã đến nơi. Họ nhìn thấy chỗ tên trộm đã nằm và nói, xem kia, tên trộm vừa thức dậy rồi chạy trốn ngay từ chỗ này. Chúng ta chưa tóm được nó đấy. Chứ nếu tóm được, thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, xiên người nó dưới gốc cây Nimbo này, hoặc treo nó trên một trong những nhánh cây này. Nói xong, họ đổ xô vào chỗ này chỗ nọ, nhưng vẫn không tìm ra tên trộm, họ liền bỏ đi. Nghe mọi người bàn tán như trên, thần cây Nimbo đọc bài kệ thứ tư. Mối nguy chưa thấy, vẫn lo ngay, cân nhắc so đo, kẻo muộn thay, kẻ trí bao giờ trong hiện tại, cũng nhìn tình trạng của tương lai. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Xá Lợi Phất là thần cây đa, và ta là thần cây Nimbo ấy. 312. Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ. Tiền thân Kassapa Mandisa. Trẻ khờ dại, có điều sai trái, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỷ kheo lớn tuổi. Tương truyền, một nhà quý phái trẻ tuổi ở Xá Vệ thấy hậu quả xấu xa của các tham vọng tội lỗi, được bậc đạo sư cho nhập giáo đoàn, và do tinh tấn tu tập pháp môn thiền quán, chẳng bao lâu đạt thánh quả. Về sau, khi mẹ mất, ông đưa cha và em trai vào giáo hội, và cả ba người cùng trú tại kỳ viên. Khi mùa mưa bắt đầu, nghe nói tại một chú xứ trong làng kia, họ có thể được cúng dường pháp y dễ dàng. Cả ba người đều đến đó nhập hạ. Và sau khi mùa kiết hạ chấm dứt, họ về thẳng kỳ viên. Vị tỷ kheo trẻ bảo chú tiểu yên lặng đưa vị tỷ kheo già đi. Còn chính ông đi nhanh trước để đến kỳ viên sửa soạn phòng xá. Vị tỷ kheo già đi thật chậm. Chú tiểu cứ thúc đầu vào, dùng sức kéo thầy đi và la lên, nhanh lên thầy. Tỷ kheo già nói, ngươi cứ ép ta mà kéo ta đi tới, trong khi ta không muốn đi như thế. Rồi ông quay lại, bắt đầu đi từ khởi điểm. Họ cứ cãi nhau như thế. Mặt trời đã lặn và bóng tối đã kéo tới. Vị tỷ kheo trẻ sau khi quét tước lều, đổ nước đầy các bình, vẫn chưa thấy họ đến, liền cầm đuốc đi tìm. Khi gặp họ, ông hỏi vì sao họ chậm trễ như vậy. Vị tỷ kheo già cho biết lý do. Ông bảo họ nghỉ rồi chậm rãi đưa họ đi tiếp. Thế là hôm ấy, ông không có tỳ giờ để đến tham bái Đức Phật. Vì thế, hôm sau, khi ông đến tham bái Đức Phật, đảnh lễ ngài và ngồi vào chỗ xong, bậc đạo sư hỏi, ông về đến lúc nào? Bạch ngài, hôm qua. Ông về đến từ hôm qua, mà hôm nay mới đến tham bái ta ư? Bạch ngài, vâng. Trả lời như thế xong, ông kể lại lý do. Bậc đạo sư của trách vị tỳ kheo lớn tuổi kia. Không phải chỉ bây giờ ông ấy mới làm như thế. Ngày xưa, ông ấy cũng đã làm thế rồi. Giờ đây, chính ông bị ông ấy làm phiền. Ngày xưa, ông ấy đã làm phiền các trí giả. Rồi do yêu cầu của vị tỳ kheo ấy, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một thành phố ở nước Kashi. Khi ngài lớn lên thì mẹ ngài mất. Sau khi thực hiện các nghi thức tang lễ, ngài đem bố thí hết tất cả tiền bạc trong nhà. Ngài mặc quần áo cũ rách xin của người khác, mang cha và em trai đi sống cuộc đời đạo hạnh của một ẩn sĩ tại vùng Tuyết Sơn. Tại đó, ngài trú trong một khu rừng an lạc và sống qua ngày bằng cách mót lượm ăn rễ cây, trái rừng. Bấy giờ, ở vùng Tuyết Sơn, suốt trong mùa mưa, mưa rơi không dứt. Không thể đào bới củ rễ, không thể hái lượm trái rừng gì được cả, và lá bắt đầu rụng đi. Các nhà tu khổ hạnh phần lớn đều phải rời bỏ dãy Tuyết Sơn và tìm đến trú tại nơi có người ở. Bồ Tát cũng thế, ngài cùng cha và em trai rời về sống nơi có người ở. Và khi vùng Tuyết Sơn bắt đầu ra hoa, kết trái trở lại, thì ngài cùng cha và em quay về chỗ ẩn dật của mình trong dãy Tuyết Sơn. Khi họ còn cách lều không xa, thì trời chiều, ngài rời họ và nói, cha và em cứ thủng thẳng mà đi, con phải về trước để lo sắp xếp các thứ trong chỗ ở của chúng ta. Vị ẩn sĩ trẻ kia cứ thấy cha tiếp tục đi thật chậm, liền thúc đầu vào hông cha. Người cha nói, ta không thích cái lối ngươi đưa ta về nhà như thế đâu. Rồi ông quay trở lại và bắt đầu đi từ chỗ hồi nãy. Họ cứ tranh cãi như thế và trời đã tối đen. Bồ Tát quét lều, xách nước xong, liền cầm một cây đuốc và quay lại tìm. Khi gặp cha và em, ngài hỏi tại sao họ quá chậm trễ như thế. Người em liền kể lại việc cha đã làm. Nhưng Bồ Tát vẫn yên lặng đưa họ về nhà. Sau khi đã cất chứa các vật dụng cần thiết của người tu sĩ, ngài đưa cha đi tắm, rửa và sức dầu thơm vào hai bàn chân cha, cha tẩy lưng cha. Rồi ngài đem ra một chảo than hồng. Và khi cha ngài khỏe khoắn trở lại, ngài ngồi bên cạnh cha và bảo, thưa cha, bọn trẻ cũng giống như cái bình lọ bằng đất, chẳng mấy chốc là vỡ ngay, và khi đã vỡ thì không thể nào chắp gắn lại được. Người già nên kiên nhẫn chịu đựng chúng khi chúng có điều sai quấy. Và để khuyến dụ cha ngài tên là Kassapa, ngài đọc hai bài kệ sau đây. Nếu trẻ dại nói làm sai trái, phần người khôn nhẫn nại bền lòng. Người hiền tranh cãi chóng xong, kẻ rồ tan vỡ như hòn đất khô. Kẻ cầu học biết cho mình lỗi, chẳng hề phai tỏ mối thân tình. Như mang gánh của em anh, và làm nhẹ bớt xung quanh láng giềng. Bồ Tát khuyên cha như vậy, và từ đó trở đi, ngài luôn luôn giữ mình trong giới hạnh. Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, vị tỳ kheo lớn tuổi này là người cha ẩn sĩ, chú tiểu là chú bé ẩn sĩ, còn ta là người con đã khuyến dụ cha mình.